Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, chương 4, Tâm Bất Phóng Dật. Đã làm con Phật giữ tâm Bồ Đề thì đừng bao giờ để cho thoái chuyển, cũng đừng bao giờ phá phạm giới tu. Đối với những việc tùy hứng mà làm vì tâm khinh suất hay thiếu suy nghĩ, thì dù có đã thề thốt hứa hẹn vẫn nên nghĩ lại nên làm hay không. Thế nhưng điều mà hết thảy chư Phật cùng chư trưởng tử đã dùng diệu trí quán chiếu tận tường, chính bản thân tôi cũng cân nhắc kỹ, làm sao có thể đổi ý rút lui. Thề thốt hứa hẹn rồi lại không làm, thành trò lừa đảo khắp cả chúng sinh cùng tận không gian, mai sau ác báo biết tôi thế nào. Đức Phật dạy rằng ai người khởi tâm tặng món vật mọn, nhưng rồi không cho, nghiệp này sẽ khiến đọa sinh ngạ quỷ. Vậy mà tôi đây từ tận đáy lòng mời hết chúng sinh về hưởng đại lạc, để rồi trở tâm dối gạt hết thảy, làm sao có thể mong hái quả lành. Thoái tâm Bồ Đề mà còn giải thoát, đường đi của nghiệp thầm thâm khó hiểu, chỉ chư toàn giác mới rõ mà thôi. Bồ Tát thoái tâm, không đọa rơi nào hơn đọa rơi này, vì nếu xảy ra thì mọi phúc lợi của khắp chúng sinh đều bị đánh mất. Nếu như có ai chỉ trong phút giây cản trở công đức của một Bồ Tát, sẽ phải trầm luân đọa cõi ác đạo, là vì tổn hại lợi ích chúng sinh. Phá niệm an lạc của một chúng sinh, đã tự gieo nạn hủy hoại chính mình, huống chi phá hủy niềm an vui của vô lượng hữu tình cùng tận không gian. Với lực phá giới cho dù có chữa bằng lực phát tâm, thời vẫn tới lui trong cõi sinh tử, khó lòng có thể bước vào thánh địa. Vậy thì tôi nay vì lời đã hứa, nguyện mọi việc làm đều luôn cẩn trọng, từ đây về sau nếu không cố gắng, đọa ác đạo rồi lại đọa sâu hơn. Chư Phật xuất thế nhiều hàng vô lượng phổ độ chúng sinh rồi hiện Niết Bàn, nhưng tôi phước cạn nghiệp chướng sâu dày, đã chẳng thể nào hưởng nguồn ân phước. Vậy nếu như tôi không biết sửa đổi thì muôn đời vẫn cứ thế mà trôi, khổ đau ràng buộc sinh tử luân hồi, bị xé, bị giết trong cõi ác đạo. Được Phật xuất thế, lại được chánh tín cùng với thân người, đều là thiện duyên vô vàn quý hiếm, có thể giúp cho thiện đức gia tăng. Bao giờ tôi mới đủ duyên như vậy? Mặc dù tôi nay không đói, không bệnh, không gặp hiểm nguy, thế nhưng đời sống ngắn ngủi không bền, thân thể chỉ là món đồ vay mượn trong chốc lát thôi. Vậy mà lại sống như thế này đây, chắc chắn chẳng thể lại sinh làm người. Thân người quý giá một khi mất rồi, ác nghiệp càng đầy, thiện đức càng vơi. Đây chính là lúc đủ duyên làm thiện, lại chẳng chịu làm. Đợi khi đọa rơi trôi lăn vô tận biết đến bao giờ. Khi ấy cho dù mảy may thiện đức cũng chẳng thể đạt, ngược lại ác nghiệp lại thêm chồng chất. Muôn vạn thời kỳ đến chữ thiện đạo cũng chẳng hề nghe. Vì thế Phật dạy tựa như rùa mù giữa lòng đại dương, làm sao có thể chui đầu vào ách nổi trên mặt biển. Cho mỗi việc ác phạm chỉ một lúc, địa ngục vô gián đã phải trầm luân vô lượng thời kỳ. Huống chi việc ác tôi đã gieo từ vô thủy sinh tử, chắc chắn chẳng thể đạt chốn an vui. Khổ báo chịu rồi, nghiệp vẫn chưa dứt, càng khổ lại càng gieo nghiệp nhiều thêm. Nay được lơi nghĩ lại không tu thiện, có nỗi ngu nào bằng nỗi ngu này, chẳng thể đối xử với mình tệ hơn. Nếu như đã biết mà vẫn không chừa, đến khi mạng chung khổ đau khó tránh, khi mà thân thể bị lửa hỏa ngục thiêu cháy lâu dài, tâm tôi nhất định triền miên thống khổ vì lửa ăn năn. Thân người quý hiếm khó đạt biết bao tôi đã đạt rồi, đã biết như vậy mà vẫn còn kéo mình vào địa ngục. Khác gì bùa chú khiến cho mất trí, tôi thật chẳng hiểu trong tôi thế nào. Kẻ thù tham, sân, không chân, không tay, không cả giác quan, chúng chẳng gan dạ, cũng chẳng khôn ngoan. Bằng vào cách nào tôi lại bị chúng biến thành nô lệ? Chúng ngự trong tôi tùy hứng hại tôi lặng lẽ chịu không chút oán hờn, nhẫn nhịn thế này thật là sái chỗ. Dù hết chư thiên cùng Atula đồng loạt tấn công, cũng không thể nào đẩy được tôi vào lửa ngục vô gián. Vậy mà phiền não chỉ trong thoáng chốc đã ném tôi vào sâu thẳm địa ngục, nơi mà ngay cả ngọn núi Tu Di cũng cháy tan tro. Phiền não chính là kẻ thù truyền kiếp, vô thủy vô chung bám dính theo tôi. Kẻ thù thế gian không bền như vậy. Kẻ thù thế gian nếu tôi gần gũi xử tốt với họ, có khi họ cũng giúp đỡ cho tôi. Thế nhưng phiền não tôi càng chăm sóc, chúng càng tác hại. Triền miên liên tục luôn chỉ là thù, luôn ám hại tôi, khiến tôi thêm khổ. Kẻ thù này lại ngự trị trong tôi, thử hỏi luân hồi sống yên sao được. Hết thảy cai ngục trấn cửa sinh tử cùng bọn đồ tể ngục tốt Diêm Vương hành hạ tôi trong cảnh khổ địa ngục. Bọn chúng đang ngồi ngay ở trong tôi trong lưới tham dục, thử hỏi phận tôi nào có vui gì. Trận chiến này đây tôi quyết không bỏ cho đến mãi khi tận diệt kẻ thù. Người ta bị hại chút ít mà thôi, đã nổi lôi đình bỏ cả giấc ngủ hung hăng quyết thắng. Kẻ thù thế gian vốn đầy phiền não, cho dù không giết tự nhiên cũng chết. Vậy mà xông pha giáo gươm chẳng sợ, chưa thắng kẻ thù chưa chịu thoái lui. Huống chi tôi đây với kẻ thù này, đâu thể phóng tâm, đâu quản gian khó. Chúng chỉ có một chức năng duy nhất là làm tôi khổ. Cho những cuộc chiến vô nghĩa thế gian, thương tích còn được xem là thành tích. Huống chi trận chiến cứu cánh này đây, xá gì đôi chút thương vay trận mạc. Vì chuyện áo cơm mà người đánh cá, đồ tể, nông dân chịu nóng, chịu rét. Vậy đây tôi đây vì nguồn hạnh phúc của khắp chúng sinh, lẽ nào không thể chịu chút khổ này. Khi kia tôi nguyện chúng sinh mười phương cùng tận không gian tôi đều độ thoát nhiễm tâm phiền não, trong khi chính tôi chưa được như vậy. Thật là không biết tự lượng sức mình, chẳng phải đã quá điên rồ hay sao? Nhưng đã trót thề thì trận chiến này chống thù phiền não càng không thể thua. Là điều duy nhất nung nấu tâm can, tôi quyết khai chiến lòng tràn oán hận. Não hận loại này sẽ diệt phiền não, vì vậy phải giữ đừng vội quét đi. Chẳng thà thân tôi chết vì lửa cháy, hay là đầu này bị chém lìa thân, quyết chẳng bao giờ hàng thuận tôn vinh kẻ thù truyền kiếp nhiễm tâm phiền não. Kẻ thù thế gian khi bị đánh đuổi có thể tháo lui ẩn binh xứ khác, củng cố lực lượng chờ dịp phản công. Nhưng thù phiền não lại không như vậy. Phiền não tội nghiệp nếu bị mắc tuệ tấn công tơi bời đánh đuổi khỏi tâm, chúng biết trốn đâu, bao giờ trở lại. Cơ sự chỉ tại vì tôi yếu lười. Phiền não chẳng trú bên trong đối cảnh, hay nơi giác quan, hay ở chính giữa, cũng chẳng trú ở nơi chốn nào khác. Vậy chúng ở đâu mà hại chúng sinh khốn đốn thế này? Chúng là ảo ảnh, có gì đáng sợ? Cứ hãy kiên trì, khai tuệ, chứng tánh. Khổ đau địa ngục thật không cần thiết, chẳng cần phải theo. Tư duy như vậy, ra công như vậy, nỗ lực thực hành giới hạnh như vậy, người bệnh nếu không nghe lời thầy thuốc, bệnh làm sao lành?